Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin trân trọng kính chào tất cả đại chúng lại đến với chương trình 5 phút Phật Pháp ngày hôm nay. Kính thưa tất cả quý vị, hôm nay chúng tôi xin được tiếp tục chia sẻ với đại chúng một câu hỏi nữa của một người Phật tử gửi đến cho chương trình. Nam Mô A Di Đà Phật. Kính bạch Thầy, thế nào là sự từ bỏ đúng nghĩa? Kính cảm ơn Thầy. Phật tử Hoàng Tích. Kính thưa đạo hữu Hoàng Tích cùng tất cả quý vị đang xem chương trình này, sự từ bỏ là một trong những yếu tố mà trong cuộc sống của chúng ta đây đều phải chấp nhận hết thảy. Từ khi mà chúng ta được sinh ra cho đến ngày hôm nay, mình đã từ bỏ rất là nhiều thứ. Và tựu trung lại thì có hai cái phương diện mà mình đã từ bỏ đó. Đó chính là yếu tố vật chất, thứ hai là tinh thần. Chúng ta đã từng từ bỏ những cái thứ vật chất như thể là chiếc áo cũ hay là đôi dép cũ. Sự từ bỏ đó rất dễ dàng đối với ta. Thứ hai là về phương diện tinh thần, sự nhớ nghĩ. Chúng ta đã từng quên rất là nhiều thứ trong đầu óc của mình. Thế thì ở phương diện này chúng ta thấy được rằng sự từ bỏ hết sức đơn giản. Vậy thì những gì mà chúng ta vừa nói trên cung bậc của sự từ bỏ đó thì nó không phải là vấn đề để chúng ta đề cập ở nơi đây. Điều mà chúng ta cần phải nói ở nơi đây đó chính là những vấn đề khó từ bỏ trong đời sống của chính ta. Thưa quý vị, trong đời sống của chúng ta đây, chúng ta có bất cứ cái thứ gì thì tất cả đó cũng sẽ một ngày rời khỏi tầm tay của ta. Chỉ có điều là chúng ta không có tri nhận được nó như thật, cho nên khi nó rời xa chúng ta đau khổ vô cùng. Vậy thì làm như thế nào đây để có được một sự từ bỏ đúng nghĩa? Nếu như trong lòng của chúng ta đây còn bất cứ một sự tham đắm nào, một sự bám víu nào, thì sự từ bỏ đó vẫn không hoàn toàn là đúng nghĩa. Cho nên chúng ta biết là một chuyện mà chứng ngộ trong cái giáo pháp của Đức Như Lai lại là một chuyện khác. Có một câu chuyện kể như thế này quý vị nè. Có một lần nọ đó thì ở gần Tinh Xá Kỳ Hoàng, nơi mà Đức Phật và hàng thánh chúng cư ngụ đó, thì có hai cái gia đình nọ, hai cái vị gia chủ này đây đều có nuôi một con bò, và ai cũng cho rằng con bò của mình có sức mạnh lớn và không có con bò nào có sức mạnh bằng. Hai người không có ai chịu ai hết. Vậy là hai người đó đã đem cái con bò mình ra để mà thi thố với nhau để thể hiện sức mạnh. Thế là họ dắt hai con bò đó đi xuống ở dưới mé sông. Và rồi người ta cho chất đầy một cái xe cát ở dưới cái mé sông đó để cho hai con bò này kéo. Và cứ tuần tự người ta cột cái dây vào trong con bò và cột cái dây vào trong cái xe để cho con bò kéo. Vậy là hai con bò đó thay phiên nhau kéo, nhưng mà chiếc xe kia vẫn không có nhúc nhích, chỉ có đứt cái sợi dây thôi. Khi những vị tỳ kheo tới nhìn thấy như thế và nghe được câu chuyện thể hiện cái sức mạnh của con bò như vậy đó, thì đi về bạch hỏi với Đức Thế Tôn. Lúc bấy giờ thì Đức Thế Tôn mới chỉ dạy những người đệ tử rằng sức mạnh của chúng ta đây không phải dựa trên cái yếu tố ở bên ngoài. Đối với tất cả những người tu tập thì sức mạnh đó, nó thể hiện ở bên trong. Đó chính là cái khả năng mà có thể cắt đứt được tất cả những cái tham luyến ở bên trong của con người mình. Nếu như người nào có thể cắt đứt được tất cả những tham ái, những bám chấp ở trong lòng của chính ta thì người đó mới là người có sức mạnh vô địch. Thế thì qua câu chuyện đó chúng ta thấy được là khi chúng ta đối diện với cuộc sống này, mọi thứ trong nhân gian chúng ta đều có thể bỏ lại hết thảy. Tuy nhiên sự bỏ lại của tất cả những của cải vật chất kia, nó là một cái định luật tất nhiên mà ai ai trong chúng ta khi chết cũng đều bỏ lại hết. Cái khác nhau của những bậc phàm phu và tất cả những bậc thánh đó là cái cung bậc ở bên trong, tức là cái giá trị của nội tâm, người đó có còn bám chấp, có cắt đứt được hết tất cả những sợi dây tham luyến và khát ái ở bên trong hay không. Nếu như người nào có thể cắt đứt được cái sợi dây tham ái ở bên trong đó, thì người đó sẽ không phải đi tìm cầu cái sự tái sinh chỗ nọ chỗ kia để mà thỏa mãn cái lòng tham dục khát ái đó. Còn nếu như chúng ta ngày nào chưa có mạnh mẽ để cắt đứt được cái sợi dây tham dục đó, thì chúng ta phải đi tái sinh chỗ nọ chỗ kia để mà thỏa mãn cái lòng của chúng ta mong muốn. Vậy thì sự buông bỏ đúng nghĩa không có nghĩa là buông bỏ cái gì trong cuộc đời này, mà là tâm thức của chúng ta không còn bám víu, không còn chấp trước, không còn tham ái đối với tất cả mọi thứ, từ yếu tố vật chất cho đến yếu tố của tâm thức. Có nghĩa là từ nơi những vàng bạc châu báu, nhà cửa xe cộ trong đời này, cho đến tất cả những danh tiếng, những tư tưởng, những lời khen, những tiếng chê, cung bậc của tâm thức kia, chúng ta đều xả bỏ và không có yếu tố của sự chấp trước tham đắm đó. Vậy thì là một người Phật tử, chúng ta cần phải tu tập để tự bản thân mình nhìn lại chính bản thân mình, để rồi từ đó mà chúng ta buông xả dần dần, tu tập dần dần và chứng ngộ dần dần trên tất cả những cung bậc của đời sống như vậy. cầu mong cho tất cả quý vị chân cứng đá mềm để chúng ta thực tập giáo pháp của Đức Như Lai. Kính cảm ơn tất cả quý vị đã xem, đã chia sẻ và bảo trợ chương trình. Kính chúc đại chúng luôn an vui trong từng khoảnh khắc của cuộc sống. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.